Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo, chớ giả dối mà mang sắc áo, miệng bồ đề chỉ một lè người. 6. Cuốn thứ 6 nhân đề, những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền. Quyển này Đức Thầy viết hồi năm 1945, trong vòng tháng 5 dương lịch, theo lối văn xuôi, đức tản văn. Tuy là văn xuôi nhưng lời văn lưu lót, âm hưởng khéo dùng, cho nên lắm đoạn đọc lên như khúc nhạc, khi bỗng lúc trầm. Trong quyển này Đức Thầy minh giải về tứ ân, tam nghiệp, thập ác và bát chánh đạo. Ngài lại chỉ cách thờ phượng cúng lại, các hành sự lúc tang lễ, hoặc cách cư sự lúc có cuộc hôn nhân, cách đối đại với các tăng sư chùa chiền, các tôn giáo khác và nhân sinh. Ngài cũng khuyên tất cả mọi người nên chăm cần học hỏi để mở mang trí tuệ, nên luyện tập thể dục để giữ phép vệ sinh, để tạo cho mình một sức khỏe dồi dào, ngõ hầu làm việc đạo nghĩa một cách đắc lực, nên làm những nghề lương thiện và tránh những sự tráo đấu luồn cân đầu cơ buôn lậu. 7. Ngoài ra sáu quyển trên đây, Đức Thầy còn viết rất nhiều bài thi, bài văn, và chúng tôi đã gom góp để in vào quyển sưu tập thi văn giáo lý toàn bộ của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Quyển sách này dày hơn 350 trang và gồm từ những bài thi tứ cú, bát cú, ngũ ngôn, thất ngôn, đến những bài trường thiên, điệu thượng lục hạ bát, lục bát giáng thất thất ngôn, hay những bài văn lời lẽ hùng hồn cảm động, ý tứ bí ẩn sâu xa. Sau khi nghiên cứu và phân tích tất cả các tác phẩm của Đức Thầy, chúng ta có thể kết luận như vậy. Trước hết, Ngài thức tỉnh người đời bằng những tuần đời sắp hạ và mách bảo vô số tai họa thảm khốc sẽ xảy ra. Ngài nói Phật pháp cho kẻ thượng căn và chữa bệnh cho người hạ trí, đặng dẫn họ trở về chánh đạo, học Phật tu nhân, giải thoát thân tâm và giải thoát cho non sông đất nước. 4. Về việc Đức Thầy đi núi. Trong thời gian còn ở tại tổ đình, Đức Thầy có đi núi 4 lần. A. Đăng Sơn kỳ nhất. Lần đầu tiên này, Đức Thầy đi núi Tà Lơn với Đức Ông để cho Đức Ông đảnh lễ chư vị Phật tiên, và cảm thấy sự linh thiêng quyền diệu của chư Sơn liệt vị, và cũng để cho Đức Ông hoàn toàn tin tưởng rằng Đức Thầy là một bậc siêu nhân chứ không phải thượng sát cỡ đồng như trước kia đã tưởng. Núi Tà Lơn nằm trên một địa phận tỉnh Cần Giọt, thuộc xứ Cao Muôn, giáp với Hà Tiên. Từ trước đến giờ Đức Thầy chưa hề có dịp bước chân đến vùng này. Thế mà khi còn ở tại nhà, Đức Thầy đã kể cho Đức Ông nghe cuộc hành trình phải từ đi đâu cho đến đâu. Đức Thầy cũng biết từ chặng đường tới chặng đường nào phải trả bao nhiêu tiền xe hơi hoặc xe ngựa. Dọc đường đi đến Sóc Mẹt, Đức Thầy có trị bệnh cho một đứa trẻ đau nặng, cha mẹ nó là người Miên và không biết nói tiếng Việt. Đức Thầy bèn nói chuyện bằng tiếng Miên với họ, rồi trị bệnh đứa trẻ ấy bằng cách là Ngài đã dùng lúc ở nhà. Điều đáng chú ý là trước khi đăng sơn, Đức Ông có đem theo 4 ổ bánh mì, nhưng lên núi một đội, Đức Thầy lấy mấy ổ bánh mì liệng xuống giếng và nói rằng đi đến cạnh Phật tiên mà sợ đói hay sao. Thế rồi trong 4 ngày trèo non lội suối, Đức Ông không có một hộp cơm trong bụng. Khi Đức Ông đói thì Đức Thầy bụm nước suối cho Đức Ông uống kỳ diệu thay. Khi uống nước vào rồi thì Đức Ông hết đói và khỏe khoắn lạ thường. Đêm đến, Đức Ông nhớ lại rằng ở trên núi to thường có cọp mà người ta kêu là Sơn Thần hay Ông Hổ. Một chập sau, Hai thần hổ to tướng lại nhìn Đức Ông với hai cặp mắt sáng ngời. Đức Thầy nói, thôi hãy đi đi, đừng để ông cả sợ. Cặp chúa tể Sơn Lâm bèn riêu riếu bước lui. Lúc đi ngủ, Đức Ông lạnh run vì sương gió và khí lạnh của đá núi. Đức Thầy để hai bàn tay trên ngực Đức Ông làm cho sự ấm áp như đắp mền. Nhờ vậy Đức Ông ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Càng lạ hơn nữa là lúc thức dậy, Đức Ông thấy mình ở trên chỗ khác, rất xa và đối diện với chỗ mà Đức Ông đã nằm ngủ đêm rồi. Trong cuộc đăng sơn này, có lúc Đức Ông được Đức Thầy dẫn lên những cảnh cao tột bực, mặt bằng phẳng, ít cây, có suối trăm vua, có cát trắng xích, có tòng bá sinh tươi, thì trái lại cũng có lúc rất nhiều khi đi đường hiểm trở, dãy đầy gốc gai, có lúc phải bò, lắm phen phải mọp, khi lên dồ núi, khi xuống triền non, làm cho Đức Ông vô cùng mệt nhọc. Và mặc dù có tinh thần dũng cảm, chứ cũng có lúc phải rỡn óc ghê mình. Sau khi đi qua cuộc thử lòng, Đức Ông được nghe Đức Thầy giảng giải, ông đi kỳ này là để giải quả căn, cũng như các vị hòa thượng đã mấy chục năm công phu bái sám. Cuộc đăng sơn này đáng lẽ phải được 8 ngày như đã định, nhưng đến ngày thứ 3 Đức Ông nguyện xuống non để kịp trở về Hòa Hảo, nơi mà Đức Ông còn bà mẹ già cần phải phụng dưỡng. Theo lời Đức Ông nói lại thì vì đi non còn thiếu 5 ngày, nên khi về đến nhà Đức Ông bị đau bàn chân trái 2 tháng mới lành. Thế là Đức Thầy và Đức Ông xuống núi trở về Hòa Hảo. Khi đến Tân Châu, Đức Thầy nghỉ đêm tại nhà Ba Sánh, nơi mà khi trước Ngài đã trọ đặng đi học. Sáng ra, Đức Ông trở về Hòa Hảo, Đức Thầy còn ở lại. Ngài đi thẳng vô chùa Cô Năm Húy ở làng Long Phú, cách đó hơn 1 cây số ngàn, ở về phía tả con lộ Tân Châu Châu Đốc. Khi vô đến đó, Ngài có gặp một bà tuổi độ tứ tuần ở vùng rạch ông trưởng Long Xuyên mà sát thân Ngài chưa biết lần nào. Và đây là cuộc nói chuyện giữa Đức Thầy và bà ấy. Sao cô biết tôi đến đây mà chờ? Bạch Thầy, vì có chư thần mách bảo. 3 tờ giấy bạc còn không? Bạch Thầy, vì có người này nỉ quá nên đã cho hết 2, chỉ còn 1. Đó là dấu tích của người xưa. Khi về cô hãy xem lại, chừng nào có lộ chữ vàng thì được. Sau cuộc nói chuyện này, Đức Thầy đi qua làng Phú Thuận phía bên bãi, đến nhà cô Hai Đê là chị của Ngài, để cứu bệnh mấy đứa con cô Hai, vì Ngài đoán biết chúng nó đang đau. Ngài ở đó 1 đêm 1 ngày mới trở về Hòa Hảo. B. Đăng sơn kỳ nhì. Lần này Đức Thầy đi với ông Ngô Ngọc Chơn, tục gọi là Đạo Năm, trong vòng tháng 7 năm Kỷ Mão 1939. Hai thầy trò đi bộ qua Dàm Cái Đầm, rồi xuống đò qua Năng Gù, đón xe đi xuống lộ Tẻ Mặt Cần Dưng để sang xe khác đi Xà Tón Tri Tôn. Sau khi đi đến chợ Xà Tón, hai thầy trò nhắm hướng núi Tô thẳng tiến. Đức Thầy và ông Chơn băng qua một cánh rừng mới lên núi, nhưng vì đường khó đi nên lại trở xuống kiếm đường mòn mà người đi núi thường thường dùng. Gặp một người mương, Đức Thầy dùng tiếng mương nói chuyện với họ một hồi rồi mới khởi sự đi. Hai thầy trò lần lượt lên sân tiên, điện Năm Căn, Mũi Hải. Tại đây có một chiếc thuyền chìm thành đá, cả thuyền lẫn chèo, rồi lên chót núi là nơi có điện kính. Nghỉ tại đây một đêm, Đức Thầy và ông Chơn trở xuống để đi qua núi Cấm. Sau khi đến Rầy Đét, một đường lên núi Cấm, Đức Thầy băng rừng dẹt núi, dẹt phá trong gai, mãi đến bữa sau mới tới Dồ Bồ Hông. Đức Thầy nghỉ đêm tại đây. Trong đêm ấy, Nhơn thấy một ông yết ma ở Vĩnh Long chữa bệnh cho một bổn đạo của ông. Đức Thầy kêu ông bằng con và cho biết rằng ông hiện còn giữ vật báo của người xưa. Ông bèn xuất trình một tờ giấy bạch có bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương và lại Đức Thầy hai lại để tạ lỗi gặp bực trên trước mà không biết. Đến 4 giờ khuya, Đức Thầy và ông Chơn đi về hướng Tây. Bữa sau, hai thầy trò xuống núi, không đi Hà Tiên như đã tính, về Châu Đốc. Khi đi ngang nhà lớn của gia quyến ông Lê Công ở Châu Đốc, Đức Thầy gặp một lũ trẻ thải đáo lạc. Chẳng biết tại sao Ngài dừng chân và ở sẵn dẫn ngoài đường rất lâu. Sau rốt Ngài chọi vào hàng rào nhà lớn hai đồng xu rồi mới chịu đi. Rồi đó Đức Thầy trở vô trại lính Mã Tà, kiếm bếp ngoan bạo. Đã đến thời kỳ rồi, đừng giúp việc cho ngoại địch nữa. Hãy lo việc rút lui và bỏ dứt việc phù phép ngải đồng. Xong vụ này, Đức Thầy qua Tân Châu, đi xe hơi về chợ Giàm. Tới đây, Đức Thầy qua bên bãi Phú Thuận, một lần nữa nghỉ ở đó một đêm. Sáng ra, ông Chơn đi về Hòa Hảo trước, Đức Thầy về sau, trưa mới tới nhà. C. Đăng Sơn Kỳ Ba. Lần này Đức Thầy dẫn theo năm tín đồ. Ông Phan Văn Báo, tức là Hai Báo, người làng Phú An, hiện ở chùa Hòa Hảo. Ông Võ Văn Gia, tức Ba Gia. Ông Võ Văn Bang, tức Sáu Bang. Và ông Ngô Ngọc Chơn, tức Đạo Năm, ở Hòa Hảo. Khởi hành tại Hòa Hảo ngày 21 tháng 8 năm Kỷ Mão, sáu thầy trò đến giếng núi Két nội trong bữa ấy và nghỉ đêm tại đó. Sáng lại, sáu thầy trò trở xuống và đi tuốt vô Cấm Sơn. Lại đường rầy đét, lướt sông lên núi. Thấy năm người tỳ tùng quá mệt nhọc, trong lúc leo trèo, Đức Thầy nói phải ráng đi đặng giải quả. Trải qua lắm cuộc mỏi gối chồn chân, mồ hôi như tắm, đoàn lữ hành đến một vùng rộng hơn 100 công, có cây tòng, bá và nhất là thiên tế mọc điều điều. Thỉnh thoảng lại có những hòn đá mặt bằng phẳng như cảnh đôn và bốn cây thiên tế ở bốn góc. Ngoài ra lại có rất nhiều cây le đọt bằng như đã hớt. Dừng trước cảnh thiên nhiên kỳ bí này, ai nấy đều có cảm tưởng rằng mình đang ở giữa một cái giường kiển của những đấng vô hình. Càng tin chắc chắn hơn nữa là Đức Thầy dặn năm vị tín đồ ra đi khỏi chỗ này mới được tiểu tiện. Lần lượt Đức Thầy đến chùa Phật lớn, điện đá dựng tại đây. Ông Ba Gia có thấy tận mắt một chúa Sơn Lâm. Nghỉ đó một đêm, Đức Thầy trở xuống đường chùa Ông Ba Đạo, rồi qua Thất Cao Đài, điện Rao Tần. Trong khi ngủ đêm tại đây, Đức Thầy có trị bệnh tà cho một người mà ông Bảy Ngọc, tức một ông thầy phù thị, đang chữa không hết. Đức Thầy bảo người bệnh cầu nguyện rồi uống một chung nước lã. Uống vừa xong, người bệnh đang bị thầy và thịt mi ha. Sáng lại thầy trò trở xuống đi vô núi Tô, lên điện kính, trở ra sân tiên, nghỉ đó một đêm. Tại đây Đức Thầy mệt nên ở trần, ngồi trên một tảng đá có để một lưu hương. Vài người đàn bà thấy vậy nói: cũng thời đi núi mà có người đi về rồi mạnh giỏi, có người đi rồi về phải chết là vì vậy đó. Đức Thầy kêu năm ông tỳ tùng vừa cười vừa nói: họ rủa tôi đó đa. Bữa sau thầy trò về Châu Đốc để qua Tân Châu trở về Hòa Hảo. D. Đăng Sơn Kỳ Thứ Tư. Lần này Đức Thầy đi núi Tà Lơn và dẫn theo có một mình ông Ngô Thành Bá, tức Biện Đài, ở Hòa Hảo. Khởi hành ngày mùng 6 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, hai thầy trò được trở đưa bằng xe đạp đến dàm cái đầm. Sau khi đò cập bến, nhà máy năng gù, thôn Bình Mỹ, thầy trò lên xe hơi đi vô Châu Đốc, rồi sang xe khác đi tới tỉnh Biên vào lúc 3 giờ chiều. Trong đêm ngủ trọ tại nhà một người cô của ông Đài, Đức Thầy có giảng đạo thuyết pháp cho nhiều người đến nghe. Sáng bữa sau, thầy trò lên xe đi vô Cần Giọt và tới đó lối 3 giờ chiều, Đức Thầy lại nghỉ trọ nhà ông lão 70 tuổi, đệ tử của ông Cử Đa và là em của ông Trần Bá Lương, tức Hai Lương đã nói ở đoạn trước. Đức Thầy có minh giải về sự khai mở trực giác cho ông chủ nhà và nhiều người lân cận đến nghe. Ngài cũng có đọc thuộc lòng rồi giải nghĩa cuốn thứ ba sấm giảng để khuyến khích các vị ấy nên vững bước trên con đường đạo hạnh, nghỉ đêm tại đây. Sáng lại, Đức Thầy từ giả ông lão để lên non tới chân núi. Hồi 8 giờ hai thầy trò xuống tắm rửa, thay đổi quần áo, mỗi người mặc một bộ đồ già, tiến theo con đường đi non. Thầy trò tới trung tòa hay là Long Thuyền lúc 1 giờ trưa, ghé vào một ngôi chùa nhỏ và tặng mấy nhà sư trong chùa ba cuốn giảng của Đức Thầy Nguyễn Nhất, Nhì và Ba, rồi từ giả ra đi. Đến ngã tẻ, Đức Thầy bảo đi qua điện Cô Nhất gần hơn 1/3 đường lên điện Minh Châu. Đường đi dốc ngược, gặp gền, bước tới muốn sụt lui, nên 3 giờ chiều mới đến điện Cô Nhất. Lối 5 giờ chiều, thầy trò đi ngang qua lộ lớn bề ngang trên 4 thước, rồi đi lần tới điện Cao Dân. Đêm đó đoàn lữ hành nghỉ đêm một tảng đá cao khỏi đầu, rộng bằng hai bộ dáng ngựa, mặt bằng phẳng. Sáng ngày mùng 9, thầy trò đi lên ruộng năm đây. Tại đây có đường mòn đi qua Bà Ngự, nơi ông Cử đắc đạo. Rồi thầy trò đi lần lên tới Châu Thương, một cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nhờ tòng bá lộn chen không cao không thấp, khi còn cách Tứ Giao Điện lối 100 thước, mặt trời vừa chen lặng, Đức Thầy dừng chân bảo đừng nói chuyện. Chẳng có một bóng người, chỉ có chén bát tương trao và những chiếc đũa nằm bừa bãi trên bàn. Sẵn có nồi nước tại đó, và vì quá đói, ông Đài hốt cơm khô đem theo bỏ vào nồi đun lửa nấu. Theo lời ông Đài thì bữa cơm ấy ông ta ăn ngon nhất trong đời, mặc dù thực đơn chỉ gồm có một dĩa đọt khoai luộc. Đêm ấy, Đức Thầy lên nóc điện thắp nhang đèn cầu nguyện cúng lại. Ngài nói với ông Đài: "Thầy đây chỉ lại Phật Tổ thôi, kỳ dư các bậc khác thầy được miễn." Sáng ngày mùng 10 tháng Giêng, Đức Thầy bảo sửa soạn đặng trở về, vì Ngài biết ở nhà có việc lộn xộn. Bận về, Đức Thầy có vào điện của quan ngự sử Cửu Trào, đã vào đây tu đến đắc đạo. Vì bất phục nhà nước Pháp vừa mới thôn tính Việt Nam, Đức Thầy bảo ông Đài lên hương đèn đảnh lễ. Ngài nói tiếng trên với quan ngự sử xong xuôi, Đức Thầy cầm một khúc cây đi trước dọn đường. Trải mấy lúc xuống truyền lên đỉnh, hai thầy trò đến trước một cái miệng hang, dòm vô thấy tối đen, mùi hôi hám khó chịu, ấy là hang cọp. Đức Thầy hỏi ông Đài: "Mày muốn coi cọp núi không? Đây mày chung vào hang mày sẽ gặp." Nói xong, Đức Thầy đẩy ông Đài vô hang và nói: "Mày chung vô đi." Ông Đài thụt lại và bạch với Đức Thầy: "Thầy ơi, coi kìa, đầy dãy dấu chân ông thầy, trong hang tối này con vô không được đâu. Sao mày nhát quá? Cọp kêu cọp, tượng kêu tượng, ngồi nghỉ đây gần nửa giờ." Đức Thầy cứ bảo ông đài chung vô hang cọp mãi, nhưng ông ta cũng không dám chung. Rốt cuộc Đức Thầy nói không chung vô thì thôi, ta hãy đi. Rồi đó thầy trò xuống truyền gặp nhiều cái suối, có cái thật lớn, một vài nơi rộng trót trăm thước tây, rồi đi ngược lên non. Vào một cái điện cảnh rất xinh, tại đây một lần nữa Đức Thầy có nói tiếng trên với các bậc sư huynh. Ngài cũng thường nói lớn những câu này: hỡi các vị thánh thần, hãy theo thầy xuống núi cứu trợ dân. Hôm nay thầy đã lâm phàm rồi, sao các ông còn ở đây? Rời khỏi điện này, thầy trò đi đến tối, để rồi nghỉ đêm một tảng đá cao bằng phẳng. Sáng ngày 11 tháng Giêng, thầy trò vẫn còn đi theo ngọn suối lớn hôm qua. Có một lần Đức Thầy đi trước ông đài cả một công đất, rồi đứng chờ ông ta đi tới. Khi ông đài vừa đến gần Đức Thầy thì ông gặp một con cọp xuống uống nước gần chỗ Đức Thầy đứng. Trong lúc ông ta đang kinh tâm tán đợm thì Đức Thầy kêu ông mà nói: lại đây kiếm cọp, mùi nó bay khét quá. Ông đài nắm thầy và nói nho nhỏ: đi cho lẹ thầy ơi, tôi thấy rồi. Thấy giống gì? Bạch thầy, ông thầy xuống uống nước kia kìa. Mày thật nhát quá, lên non sợ cọp, xuống thế sợ thổ. Đi đến 10 giờ trưa, ông đài mệt quá, mắt hết thấy đường, ôm cứng vào một thân cây. Đức Thầy vuốt ngực ông ta và đọc chú bằng tiếng trên. Đức Thầy cho ông nhai nuốt một thử lá cây có chất ngọt. Vài phút sau, ông ta được khỏe lạ như thường. Có lần Đức Thầy lội ngang qua một cái suối chừng một thước tây. Ông đài đi sau, thấy có cây ngã nằm ngang suối, bèn đi trên thân cây ấy cho khỏi ước mình. Đức Thầy nghiêm nghị bảo: thầy đi đàn nào phải đi theo đàn nấy, cấm mày không được đi như vậy nữa. Cũng có lúc Đức Thầy tỏ ý muốn kêu cọp hoặc tượng đến đặng cởi đi cho khỏe, nhưng lần nào ông đài cũng trả lời không dám. Sáng ngày 12 tháng Giêng, hai thầy trò phải băng qua một trảng mây gai dài cả gang tay, tàu lớn như tàu cao. Xế qua thầy trò mới trổ ra lộ đá và đến Cần Giọt lối 6 giờ chiều. Điều đáng để ý là kể từ ngày băng đường rừng trổ ra lộ tẻ thì đi một lối trăm thước lại thấy vài nhánh cây bằng ngón tay cái chặt xéo, lá còn tươi xanh. Đức Thầy nói đó là những dấu hiệu của trên trước dẫn đường. Bây giờ chiều ngày 13 tháng Giêng, đoàn lữ hành đến nhà bàn dùng cơm tại nhà ông Hương giáo tập. Tối lại, một ông lão hỏi Đức Thầy: bạch thầy, mấy ông đạo trên núi thường luyện phép để ngày sau phò vua giúp nước, còn thầy sao không dạy đệ tử luyện phép như bên tiên đạo? Đức Thầy ung dung đáp lại: phép linh cũng như cá linh, nước vừa chớm hạ loài cá này đua nhau lên trước nên phải chịu chết sớm. Các ông đừng ham linh mà bỏ mình. Sáng ngày 14 tháng Giêng, Đức Thầy đi núi Trà Sư và chiều lại ngài đi núi Két, dẫn theo ông đài và 6-7 người nữa. Đến sân tiên, Đức Thầy ngâm cho Hương giáo tập chép 4 bài thi dưới đây: non tiên gió mát tỏi lòng thay, tức cảnh thi dân nhà một bài, cố tưởng ước mơ về nhược thủy, ngạc gì không cảnh lấy gì bay. Dắt xác phàm phu giếng non đời, hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay, chư sơn bãi núi đồng quy tụ, thầy tớ cảnh tuyên rõ mặt mày. Nhìn xem cây cỏ gió lung lay, sáng lại lùi chân trở gót hài. Vậy hỡi chư thần mau nối gót, theo thầy dắt chúng khỏi lòng cây. Lầu đài núi cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏa bài. Khuyến dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Năm, đức thầy giả từ làng Quà Hảo. Vì thấy ảnh hưởng tinh thần của đức thầy càng phát triển và số tín đồ của ngài càng bữa càng tăng, nên nhà chức trách pháp thợ ấy đâm ra lo sợ cho địa vị của họ sẽ bị lung lay bởi cái khối quảng đại quần chúng này. Một khối quần chúng tuy chất phát mà chân thành và đầy lòng hy sinh vị nghĩa, thế nên họ nhất quyết đàn áp phong trào tôn giáo này. Đã đoán trước công chuyện xảy ra sắp đến cho mình, nên ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, ngài viết bài từ giả bổn đạo khắp nơi, trong đó có câu: từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Giữa chừng đờn nở dứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa. Qua ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Thìn, đức thầy lại viết bài Diệu Pháp Quang Minh để biểu dương tinh thần ưu dân ái quốc, khuyến khích kẻ trung lương mạt sát quân phản nịnh, thương trung thần ghét nịnh mặt lì, dám thiết kế hại tôi lương đóng. A à, đi Châu Đốc. Ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn, vào lúc 7 giờ sáng, nhà đương cuộc pháp đến Hòa Hảo dời đức thầy qua tòa bố Châu Đốc. B xuống Sa Đéc. Vài giờ sau họ lập tức chở ngài đi thẳng xuống Sa Đéc, làm cho biết bao nhiêu tín đồ phải đau thương bực tức ngơ ngác xôn xao. Khi đến Sa Đéc, đức thầy được giao cho chủ mật thám Ba Xin lãnh trách nhiệm xét tra dòm ngó. Thay vì bị khó dễ lâu thôi, đức thầy lại được Ba Xin phu nhân, lúc đó là viên cò Ba Xin đi vắng, đem dâng một dĩa xoài và nói với đức ông rằng: tôi biết mấy ông đạo ở trên núi thường ưa dùng trái cây, sao lại đức thầy được viên cò Ba Xin cho đến ở tại nhà ông Thông Phán Đặng? Chính tại đây là nơi đức thầy viết bài rằm tháng 4 năm Canh Thìn, hay bài Sa Đéc, để trấn tĩnh môn sinh, nhắc câu thi đức. Chớ ngài cũng chẳng lấy chi buồn bã bởi sự thường của bậc siêu nhân, ngài chỉ còn thương thương trò liệu điệu, chớ cũng mừng được dịp phổ thông. Lý tưởng cao siêu của ngài cho khắp nơi được biết. C đến Cần Thơ. Vì nhà cầm quyền của Sa Đéc cho hay rằng có lệnh cấm đức thầy truyền đạo ở tỉnh này, nên ngày 18 tháng 4 năm Canh Thìn, anh em tín đồ thỉnh ngài về lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở Rạch Xà No, hay là Kinh Sáng Xà No, thuộc làng Nhân Nghĩa Cần Thơ. Tại Xà No, đức thầy tiếp tục phát thù trị bệnh bằng pháp độ nhân, thiên hạ xa gần tới lui nườm nượp. Chính tại đây đức thầy đã viết bài Nan Thơ Cẩm Tú ngày 29 tháng 5 năm Canh Thìn, tiên đoán rằng ngài còn phải đi xa nữa, nên ngày rằm tháng 6 năm Canh Thìn, ngài viết bài từ giả làng Nhân Nghĩa để khuyên bổn đạo hãy dình câu nguyện giấy chớ lơi nghĩa thầy, bớt lòng thương nhớ từ đây chẳng còn bệnh rịnh để thầy an tâm. Tại sao ngài khuyên bổn đạo không nên bệnh rịnh? Là bởi vì ngài đi đến đâu là ban rải nguồn ân đến đó. càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Giả lại Đức Thầy là một bậc vĩ nhân thánh triết, tự ví mình như cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sông. Quả thật như Ngài đã tuyên đoán, nhà đương cuộc pháp không muốn cho Ngài ở làng nhân nghĩa nữa, vì số người quy ngưỡng Ngài gia tăng không thể tưởng tượng được. Ngài bèn gửi một lá phép xin về tỉnh Bạc Liêu, ngủ nơi gia trạch hội đồng điều. Dê bị giờ về nhà thương chợ quán, ngày 29 tháng 6 năm Canh Thìn. Ngài ra Cần Thơ đến đây, Ngài bị nhà cầm quyền giữ lại và gửi vô nhà thương Cần Thơ khám bệnh. Để thử tài Ngài, viên giám đốc dưỡng đường Cần Thơ, nếu chúng tôi nhớ không sai, một bác sĩ bảo Ngài nói về đạo lão. Đức Thầy bèn giảng dạy một cách lưu loát lối nửa giờ. Chẳng biết ông thầy thuốc chi, y sĩ Ngạch Đông Dương đang giúp việc tại đó, thông ngôn cách nào mà sao lại khi gặp Đỗ Văn Diễn, thú y sĩ ở Cần Thơ, hiện nay ở Châu Đốc. Đức Thầy nói, ông thầy thuốc chi thông ngôn không đúng ông à. Thế là qua ngày mùng 4 tháng 7 năm Canh Thìn, Đức Thầy bị dời về nhà thương chợ quán, chợ lớn để khám nghiệm coi Ngài có mắc bệnh thần kinh hay không. Tại đây, Đức Thầy thâu phục viên y sĩ có phận sự xem xét về bệnh tình của Ngài. Viên y sĩ đó là ông Trần Văn Tâm, lương y Ngạch Đông Dương, hồi thời pháp thuộc. Ông này kính tin Đức Thầy và Ngài đối đáp trôi chạy những câu hỏi nan giải về Phật học do ông đưa ra. Đức Thầy lại còn chỉ cho ông biết về nhà tìm bài vô thường khổ não vô ngã ở trong một quyển sách về Phật học của ông. Ông Tâm lại càng được Đức Thầy cho thấy nhiều quyền diệu nhiệm màu, nên không ngần ngại quy y thọ giáo. Đức Thầy lại còn thâu phục được anh gác cửa nhà thương bằng cách chữa bệnh đau mắt cho thân mẫu anh ta, chữa bằng một chai nước lã. Nhờ vậy mà từ đây anh em tín đồ muốn vô ra nhà thương thăm Đức Thầy thường được sự dễ dãi. Nhiều người thuộc hạng trí thức và danh gia vọng tộc có dịp đến đây trước để biết Đức Thầy, sau để quy y đầu Phật. Trong thời gian ở đây, Đức Thầy có viết bài Thu Đã Cuối ngày 30 tháng 9 năm Canh Thìn, bài Trao Lời Cùng Ông Táo ngày mùng 3 tháng 12 năm Canh Thìn, bài Tự Tháng tháng Chạp năm Canh Thìn và rất nhiều bài khác nữa. E lại được về Bạc Liêu. Lúc còn ở Xà No, Đức Thầy có xin về Bạc Liêu lại nữa, vì khám nghiệm đã lâu mà không thấy Đức Thầy có gì gọi là mắc bệnh thần kinh, nên nhà chức trách pháp bằng lòng cho Ngài dời về Bạc Liêu. Ngày 11 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941, Ngài được dời ra ở 8 ngày tại Sở Công an Sài Gòn, tục gọi là Bót Katina. Qua ngày 19 tháng 5 năm Tân Tỵ 19 tháng 6 1941, Ngài mới được đi Bạc Liêu. Đến Bạc Liêu, Đức Thầy được giao cho Sở Cảnh sát tuần hành. Chính bà Phùng Thị Lương, tục gọi là bà Cò Tào Hảo, đã bàn tính với ông và bà Võ Văn Giỏi, lúc đó là cựu thơ ký soái phủ Nam Kỳ, để được Đức Thầy được lưu cư tại nhà hai ông bà. Mỗi tuần Đức Thầy phải đến Sở Cảnh sát trình diện vào ngày thứ hai buổi sáng. Ở đây Ngài không được phép phát phù trị bệnh hoặc thuyết pháp độ nhân. Nhiều người đến ngóng trong ngoài cửa song sắt của ông ký giỏi, nhưng phải thất vọng trở về vì sợ mật thám chính trị đang tò mò dòm ngó. Vì lẽ đó nên Đức Thầy Tức Cảnh có làm mấy bài thi dưới đây. Ngày 14 tháng 7 1941, lúc gặp trung chuyên lắm buộc rằng cảnh tình bổn đạo tiếng riêng thân, tạm ngưng lý lẽ trong cơn túng. Xin chớ ưu sầu cuộc dở dàng, nghĩ cuộc đời lương tâm càng cố gắng, lòng ta rối rắm cuộc tầm tơ. Vì đâu nên nổi hận hờ với người tha thiết đợi chờ ngoài sông. Những cái giỏi không được thì khi trở về tất phải đồn đãi tin này. Bọn lính kính lấy tin cho pháp thấy vậy mới lôi sự dòm ngó. Nhờ vậy mà sao lại có nhiều người được đến vấn an diện kiến và quy y. Trong khi ở Bạc Liêu, đức thầy có thâu phục nhiều tín đồ quan trọng như ông Dương Vĩnh Phước, tức Cả Hốt. Một tín đồ tu theo đức bổn sư ở núi Tượng, ông Võ Văn Giỏi, một tín đồ chí thành chí chân của đức thầy. Ông Trung Bá Khánh, một đại điền chủ đã từng du học bên Pháp và sau này 1945 có đại diện cho khối Phật giáo Hòa Hảo để ký tên vào một tờ hiệu triệu với Nguyễn Văn Tây, thanh tra chính trị miền Tây Nam Bộ, Diệp Minh, vân vân. Mặc dầu bệnh đau dò vỏ, tuy thuốc dùng mà chẳng tuyệt được cơn đau, nhưng trong thời kỳ ở Bạc Liêu, đức thầy đã sáng tác trước rất nhiều những bài thi thơ văn như Đi Trình Báo, Tạm Ngưng Lý Lẽ, Vịnh Cây Quạt Mái, Vịnh Con Beo Đá, Vì Sanh Chúng, Ngủ Ngôn Cách Cứu, Mong Chờ Ném Cách Bằng, Cho Thầy Đổi Vào, Cho Ông Cò Tào Hảo Cảm Tác Buồn Và Tuổi, Gửi Bác Sĩ Cao Triệu Lợi, Cho Thằng Tân Hoài Cổ Dụng Kinh Quyền, Rước Cái Ngu Đần, vân vân. Đức thầy còn viết quyển Phiến Thiện và những bài kể sau đây để cho các bậc thiện trí thức xem đó mà tu tập. Thập nhị nhân duyên, đức Phật đối với chúng sanh, lời khuyên bổn đạo Phật là gì, chư Phật có bốn đại đức, sơ dạy về tứ diệu đề. Trong việc tu thân sự kỷ, những câu chú thường niệm dịch ra văn dần. Ông bạn Lê Minh Tòng, một cách mạng gia chân thành, làm nghề nhiếp ảnh tại Bạc Liêu, biết coi tay, coi tướng và có cảm tình với Phật giáo Hòa Hảo, có đến chụp hình và coi tay đức thầy. Ông ta nói, theo bàn tay của đức thầy thì ngài phải là một nhà đại cách mạng hơn là một thầy tu. Đức thầy cười đáp, ông biết được chiếc xe hiệu gì, tốt hay xấu mà không biết người lái ấy là người thế nào. Ông Lê Minh Tòng bị đại côn đảo năm 1943, được trở về xứ năm 1945 sau cuộc đảo chánh 9 tháng 3 45. Có thú thật với chúng tôi trong một cuộc gặp gỡ hồi năm 1947 rằng chính ông đã cảm hứng làm ra bức ảnh cỡ 9-12 chụp bản đồ Đông Dương, trên đó có ba cái hình tròn bằng đồng xu. Ấy là ba bức ảnh của Chiêu Hòa Thiên Hoàng ở đầu trên, ngay thủ đô Hà Nội, Kỳ Ngoại Hầu Cường để ở ngay kinh đô Huế và đức thầy ở ngay thủ đô Sài Gòn. Vì có bức ảnh này nên ông hiền sĩ trong số báo Phục Hưng ngày 26 tháng 8 1946 đã lầm tưởng rằng đức thầy có mộng tranh bá Đồ Dương. Mặc dầu từ trước ông hiền sĩ đã có lòng kính phục đức thầy. Chúng tôi tưởng cần phải nhắc lại chuyện này. Trong lúc đức thầy ở Bạc Liêu thì tại làng Thới Thạnh, Cần Thơ có xảy ra vụ Lê Văn Nguyên mê tín sát nhân. Vụ này bị đưa ra tòa đại hình Cần Thơ. Vài tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vô tình liên can ít nhiều trong vụ này nên cũng bị bắt giam chờ ngày xét xử. Thân nhân mấy người này có đến khẩn khoản cầu xin đức thầy cứu nạn. Đức thầy bảo hãy kiếm Trạng Sư Thơ mà đức thầy chưa hề biết danh và gặp mặt, để nhờ ông này biện hộ trạng sư thôi ở Sài Gòn khi được người đến xin bào chữa dùm vụ này. Cũng không có chút hy vọng nào gỡ rối được cho thân chủ, nhưng may mắn làm sao vụ này lại được một quan tòa ở Pháp mới qua là bạn cũ của trạng sư thôi xét xử. Trước khi xử, hai người có gặp nhau. Sau khi hàn huyên han hỏi, trạng sư thôi có dịp nói qua sơ cho ông bạn của mình biết nội dung vụ mà ông ta đã lãnh cãi. Thế là vì muốn tỏ cảm tình với người bạn cũ mới vừa gặp lại, quan tòa nổi trên cho mấy người thân chủ của trạng sư thôi được trấn an và lại được về Sài Gòn. Lúc ấy người Nhật đã chú ý đến đức thầy là người có sau lưng một khối quảng đại quần chúng. Họ định đòi đức thầy về Sài Gòn để lợi dụng sự cộng tác của ngài. Biết rõ ý định ấy, nhà cầm quyền Pháp tính dời đức thầy lên Lào, nhưng họ chưa kịp trở tay giao ngài trước khi họ thực hành ý định. Viên đội trong sở mật thám binh Nhật dùng xe hơi xuống Bạc Liêu chở đức thầy về Sài Gòn trong đêm mùng 2 tháng 9 năm Nhâm Ngọ 1942. Vì đi ban đêm và bởi lạ đường nên anh tài xế nhè đường Cà Mau thẳng tiến. Khi đến Tắc Dân, xe hư máy nên phải mượn chiếc xe của ông Lâm Canh, ban trưởng Triều Châu, ở đó để trở lại Bạc Liêu rồi về Sài Gòn. Về đến Trung Lương Mỹ Tho, y bị sở công an Pháp chặn lại và điều tất cả những người ở trong xe về Sài Gòn. Hay tin này, bộ tham mưu Nhật phản kháng kịch liệt, thống đốc giành bắt đức thầy, nhưng bộ tham mưu Nhật không cho. Diễn lẽ đức thầy có liên lạc với chính phủ Trùng Khánh. Sau một thời gian 2 tháng ở tại sở hiến binh Nhật, tại phòng thương mại Sài Gòn, đức thầy được về ở căn phố lầu số 168, sau dời qua căn nhà số 150. Lợi dụng sự có mặt của quân đội phù tan trên đất Việt Nam, các nhóm quốc gia khởi sự hoạt động ráo riết dưới sự điều khiển của ông Đinh Khánh Thiệt, một công sự viên đắc lực của Nhật. Việt Nam Thanh niên Ái quốc đoàn được thành lập, đức thầy có tặng viên đoàn trưởng một bài thi mở đầu bằng câu: vừa nghe nói đoàn thanh niên ái quốc, lòng sĩ tăng bỗng bật sự vui say. Đức thầy cũng có phái ông Hồ Nhật Tân đến tham dự các cuộc họp của đoàn và giúp đỡ đoàn về mặt tinh thần và tài chánh. Ngài cũng có giúp nhóm các ông Trần Văn Ân, Ngô Đình Đậu trong Ủy ban Trung ương Việt Nam thuộc Quốc hội. Mặc dù Nhật có công giải cứu đức thầy khỏi sự câu thúc của thực dân Pháp, ngài cũng giữ một thái độ dè dặt với họ, không ỷ lại bôn chôn mà vẫn âm thầm củng cố lực lượng để chờ khi sử dụng. Nay chẳng lẽ ngồi coi thắng bại của cọp rồng trên dải đất ta, một mai cọp đã lìa nhà, biết rồng có chịu buông tha chăng cùng. Để tỏ tinh thần bất khuất của ngài, đức thầy có đọc hai câu đối: trương tiên tá hớn phi tần hớn, quan thánh cư tàu bất đế tàu. 6. Thành tích tranh đấu của đức thầy. Từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939 đến ngày 9 tháng 3 1945, đức thầy đã dùng tôn giáo kết nạp lấy 2 triệu tín đồ để làm lực lượng hậu thuẫn cho cuộc tranh đấu giải phóng quốc gia mà ngài hằng ưu tư suy luận. 2. Việt Nam độc lập vận động hội. Sau cuộc đảo chánh 9 tháng 3 45, ông Hồ Văn Ngà và các đảng phái đều vô cùng lạc quan. Trong cuộc lễ quốc khánh tại vườn ông Thượng, họ tuyên bố nước nhà đã thống nhất và độc lập, và lấy làm lạ sao đức thầy lại đưa ra bài hiệu triệu.